We are on Skype. Very good. Thank you. We're not on Skype. Should we wait or should we get going? Okay, fine. Today we have, this is the first day of the 2-day Pure Land Dharma Assembly.
Đây là ngày đầu tiên của hai ngày tu niệm Phật.
So, and that's why the lecture is kind of off. We usually normally lecture on Saturday in the afternoon. We're lecturing and broadcasting at 7 p.m. in the evening, so it's kind of later than usual.
Bình thường mình chiều thứ bảy thì giảng kinh dược sư này lúc 1 giờ chiều.
Nhưng đều ngày nay tại vì có khóa tu thành ra mình giảng kinh hơi trễ thì. We're still explaining the sutra because it's part of the Pure Land Assembly Dharma.
Mình cũng giảng cái kinh này là cái kinh này là cái giảng cái pháp tịnh độ, pháp vô tịnh độ, pháp rất quan trọng tịnh độ.
It turns out this dharma here is slowly gradually disappearing because no one is really understanding it anymore.
Lý do mình giảng kinh này là tại vì cái pháp dược sư này càng ngày nó càng mất đi, nó không được tinh thành nữa. Việc ra pháp rất huyền diệu, nó có nhiều cái lời rất là lớn lao.
Before we delve into the sutra lecture, any questions?
Trước khi mình bắt giảng kinh này, có ai có thắc mắc gì không?
Questions, comments.
Hey Vicky, do you take a look at the healers?
Huh?
You did?
Of course.
And what do you think?
Huh?
Amazing? Okay.
Anyone else?
Okay.
Well, I plan to write up something on healing because it seems like people have some interest in that.
Okay. Maybe next month I will publish something in healing in October. Let's see. There's some people who came back here because I promised I'd be talking about Pure Land Dharma. Okay, so that's what I would like to talk some more about the Pure Land Dharma.
Có nhiều người trở lại tối nay tại vì nghe nói tôi hứa là tối nay sẽ giảng về kinh cái pháp tịnh độ. So thành tối mà nói chuyện tịnh độ hơn phần tí.
Okay, what is Pure Land?
Tịnh độ là gì?
It's one of the 5 major schools in Mahayana. Đây là một trong 5 cái tông phái đại tông phái của đại thừa. Okay.
It's one of the most popular Dharma door.
Đây là một trong tông phái mà thịnh hành nhất trong đại thừa bây giờ.
Why is that? Because it really is it really can help people or living beings of different conditions.
Vì tinh thần là tại vì nó có sức để giúp được chúng sanh với đủ loại chúng sanh hết.
Okay. From very blessed individual or sharp roots individual,
có những người có căn cơ rất là cao, cho đến những người có căn cơ rất là thấp.
To the beings who are not as blessed.
Okay. This Pure Land Dharma Door can help them all.
What's the rationale behind that Pure Land Dharma Door?
Unlike the non-Buddhist religions,
ngược lại với những cái tôn giáo khác thì cái tình độ cái đặc điểm của cái đại thừa.
The Pure Land is a very special Dharma Door in Mahayana because it promotes the fact that something really undesirable,
một cái mà cái quan điểm quan trọng trên cái đại trên cái Phật giáo mình á, cho biết rằng á,
it's the concept of reincarnation. Cái quan điểm là cái
khái niệm là về luân hồi.
Chuyện luân hồi là cái chuyện dễ sợ lắm.
The reincarnation or evolving the will, as the Buddhists put it, is a very very undesirable aspect of life.
cái luân hồi là chuyện không có tốt. Because people involve the wheel, luân hồi, chuyện luân hồi, lúc sometime you have a good birth, mình sanh lên quả quả tốt, thì tạm thời mình sung sướng một thời gian. Rồi xong rồi khi mà cái phước mình hết rồi mình đọa. So you have a good birth, you're born in the heavens, okay, then you have a good life temporarily for a while. And then when your blessings run out, that's when you fall. Khi phước hết thì rớt đọa xuống thì you fall to lower realms. In particular, in Buddhism, there are three evil paths. Bên đại thừa mình nói là có ba cái ác đạo rất là dễ sợ. The path of animals, hungry ghosts and the hells. Okay. Là ba cái ác đạo là gì? Là cái chúc sanh, ngạ quỷ với là địa ngục. Okay. Mấy chỗ đó mà đọa vào một cái là khó thoát dễ sợ. It's very easy to fall into those evil paths. It's very difficult to get out of them. Cái ba ác đạo đó, tam ác đồ đó là dễ, nó dễ đọa vào. Nó đi ra rất là khó. And that's why in cultivation, the first thing we try to do is to avoid falling. Là khi mình tu là mình né là quả rớt vào cái tam ác đạo đó. Okay. So preferably, and you know that at death time we go for to get another body. Khi mình chết á, thì mình đi lấy một cái thân khác á. Thì that's when you are very vulnerable. Lúc đó mình rất nguy hiểm. So if should you fall into the let's say the hungry ghost realm, chẳng hạn như nếu như mình chết, mình rơi vào lọa vào cái nhà quỷ á, thì khổ dễ sợ. Yeah. When you go the hungry ghost realm, okay, you go hungry for a long long time, lọa dễ sợ. Nếu như quý vị biết cái đói gì rồi thì biết là cái đói nó dễ sợ, nó kinh khủng, nó còn đáng sợ hơn cái chết nữa. Tại sao vậy? Cái chết á, mình chết là chết nó hết rồi, hết cái đau đớn rồi. Còn cái đói là cái mình muốn chết không được, nó đau đớn cái độ mình muốn chết mình chết không được, nó dễ sợ như vậy đó. So in a hungry ghost realm is very terrifying because the suffering is very intense. Is even worse than hunger, is even worse than death. Okay. Death has a finality aspect to it. When you die, the suffering stops. But when you are hungry in a hungry ghost realm, okay, it's so much pain, there's so much suffering. Okay. And so much pain, so much suffering that you wish to die, you could die, but you can't. That's why it's very, very scary thing. And the hungry ghosts go hungry for a long, long time. Khi mà ngã quỷ, đói dễ sợ, đói lâu dễ sợ. Okay. And so it's a very, very scary state of very scary state. How do you phone the hungry ghosts? Làm sao đọa vào cái ngạ quỷ? What's the cause for falling hungry ghosts? And you may not have a problem. You may think you don't have a problem, you know, you have never worried about falling the hungry ghosts. Quý vị nhìn cái vị là thông minh, cái vị là đầy đủ phước báo, thành là cái vị không cách nào mà đọa vào cái ngạ quỷ được. Cái vị muốn đọa vào ngạ quỷ làm cái gì? What is the causes? In Buddhism, the concept of cause and effect. Lý do mình rơi vào ngạ quỷ là mình trồng cái nhân để rơi vào ngạ quỷ. Đúng không? Phật giáo mình dạng gì? Rất riêng dạng gì? Luật nhân quả. Mình ra mình làm con quỷ đói là tại mình trồng cái nhân làm quỷ đói từ trong quá khứ. Khi mà cái nhân nó chín thì mình thành con quỷ đói. So in Buddhism, there's a something called cause and effect. You become a hungry ghost because you planted the cause to become a hungry ghost in the past. When those seeds mature, that's when you become hungry ghost. All right? So what kind of seeds do you plant? Thành ra khi mình trồng nhỏ nhân gì? This is Master Xuyên Hoa is beautiful. Cái này là ông Thiên Hoa giảng rất rõ ràng. This is one of Have you read the Ten Dharma Realms and Not Beyond Single Thought? Quý vị đọc cái 10 pháp giới nó không quá quá một cái niệm không? Đâu có tiếng Việt đâu không? Okay. Có tiếng Việt không? Ủa tiếng Hóa giảng là ai giảng? Ủa dịch hơn ai vậy? Đâu có đâu. Đọc tiếng Anh nhưng mà tiếng Việt. Tôi kiếm cái gì rồi kiếm ra. And I asked if there is a Vietnamese version for that. The Ten Dharma Realms are not beyond single thought. Master Shri Nga explained how you form the various state of worlds, the various realms. How do you become human? How do you become the hungry ghost? Okay. Ông nói giảng, ông Tiêu Hoa giảng rõ lắm. Nên là muốn cái nhân mình làm ngã quỷ. So the seeds for you to become a hungry ghost, guess what? You shouldn't have this problem. Is greed. Lòng tham. Okay. Lòng tham. Nếu mình tham á, thì mình đang trồng cái nhân. Nếu mình cái tâm mình gửi lên cái tham là mình đang trồng cái nhân, mình đang tạo một cái nhân để sau mình làm ngã quỷ. In other words, if greed arises in your mind, okay, then you're creating the seeds to become hungry ghosts in the future. None of you has that problem, right? Không ai có vấn đề này, phải không? Đâu có ai như tôi ham ăn đâu, đúng không? None of you has this problem like I do, right? Greedy for cheesecake. Oh, you too? Oh, there you go. Oh yeah, I'm first in line. Tôi nói là tôi thích ăn đồ ăn, mấy đồ ăn nhạt như cheesecake là thích ăn á. Cái thích ăn thôi là cái nhân đó. So that greed for flavor is a seed for to become hungry ghost in the future. Yes. The direct causal relationship is greed. But once you fall in the area, then you go to the neighboring area. So you won't go directly from the hungry ghost back to the human realm. You go hungry ghost and you go up to the animal realm, and then you climb up to the human realm in a very low station, and then you fall them back down again. Okay. Anh ông nói là cái ngạ quỷ là sao? Ông nghe nói là cái tham là cái lòng tham là nó trồng cái nhân cho làm xuất sanh nữa. Nó có chứ. Cái nguyên nhân chính mà làm ngạ quỷ là tại vì lòng tham. Thì khi mình rớt vào ngạ quỷ rồi, mình sẽ đọa, mình sẽ lọt vào làm xuất sanh, sẽ đọa vào địa ngục. Thì thường mình làm ngạ quỷ, xong mình trả cái nghiệp đó xong rồi mình lên làm con xuất sanh. Làm xuất sanh rồi mình lên làm cõi người, lên làm cõi người thì làm rất nghèo. Nghèo khó dễ sợ lắm, xong rồi rớt xuống lại, mình cứ bò lên rớt xuống. So you keep on recycling through the evil path for a long long time. Okay, that's the nature of the suffering. Okay, any questions? Có ai thắc mắc gì không? Yeah. Ăn gì đó sao? Ăn cái gì? Tham ăn hả? Nó thẳng cái gì chứ? Nó rõ ràng. Ăn, ngày ăn thì ai không ăn? Hả? Bác ăn tôi cũng ăn nhé. Ok, she says, what about daily eating? Is that a problem? I said, what, can you be specific? You know, what do you mean eating? Like you eat 3 meals a day or 5 meals a day, 20 meals a day or what? And she says, oh, more than 3 meals a day. Yeah, it's greed for food. Okay. Ăn nhiều hơn thường mình cần, cơ thể mình thân gọi là tham. Là mình trồng cái nhân làm ngạ quỷ. Không muốn nghe không? Không muốn nghe cái đó không? Okay. Yeah, I'm sure she doesn't want to hear that. Okay. Anyone else? Yeah. I'm go to that. As we said, good point. Hỏi là có người ta giúp, người ta rớt vào ngạ quỷ giúp một cách nào? Okay. The black is one way. Cái bài gì một cái the black is one way to help. Okay. Now, so the three evil paths I only brought out one of the three. Nói cái ác đồ ba ác thú, tôi mới đem nêu ra một thôi.
Okay, thế tại sao các tôi đi ra một vì tôi có một cái ví dụ because I have a case study và tôi có một cái ví dụ nó mới xảy ra. Okay.
Is it okay to bring up your grandma's case, Danny, or is it private? Huh? Because it increased merit and virtue for her. Can we use her as a case study?
Okay. Hỏi từ là tại cái bà is that grandma you're on your father's side or mother's side?
Mother's side.
Bà ngoại.
Bà ngoại.
Okay. So what happened? Tell me. Was it 2 years ago that you broke me? Yeah, 2 years ago, right? And then it's like she appears in your dreams and Amy's dream, that kind of thing. What's the nature of her suffering? She appears in Amy's dreams, right?
Hi, I'm Joseph.
2 years ago, when Amy and Danny started coming to my lectures, my Chan class and lectures, they approached me and they asked me, oh, my grandma, who's very close to Amy, appears often in her dream, right? Is that right, Janice? Okay. Thì cách đây 2 năm, hai chị em nó tới tôi á. Thì bắt đầu tới nó hỏi tôi, nói là bà ngoại á, rất thương cái cô của chị đó. Thành cứ hiện trong mộng ngoài à. Okay. Khổ sở lắm, mộng hiện trong mộng rất khổ sở.
So she is suffering in her dreams, right? In Amy's dream, right? Not happy.
Yeah, thần cái cô chị có nói là cô thấy bà ngoại là ma quỷ. Okay.
So she talked to me and so in so we got a rebirth plaque for her.
Cái mới mới chỉnh cái bài vị cho bà. Okay. And you know, mới là so we set up a rebirth plaque for the deceased, right? That's 2 years ago. The first day that the plaque was set up. Cái ngày đầu tiên hết á, mà bài lập bài vị thì đem cúng cho đồ ăn cho họ. Okay. So the first day our practice, the first day is we offer food to them. Okay. On the rebirth plaque. And you know what? She was so happy. She was so hungry. Okay. Thành khi cái ngày đầu tiên đó tôi vẫn nhớ, I still remember that day because she was so happy. It's like you have been hungry for a long, long time and you have food for the first time. Okay? It's that kind of happiness.
Khi ai nghĩ quý vị bị nhịn đói lâu năm rồi. Ok? Bỗng nhiên được đồ ăn một cái. Mừng không thể tưởng được. Đúng không? Đó. Ngày đó, ngày đầu tiên. Nhớ rõ.
So, tôi mới trình lại cho, nói lại cho chị em nó là cái bà này đọa vào ngạ quỷ rồi. Trong ngoài đọa ngạ quỷ rồi.
So I told them that grandmother fell into the hungry ghost realm. Okay.
This is quite common. Cái chuyện xảy ra thường xuyên đó nha, là một khi mà người ta đọa vào cái ngạ quỷ á, ta tới ta báo mộng cho mình, ta tới ta quấy rầy mình, cũng cho mình ngủ. Khi mình mộng mị mình thấy người quá cố, người xưa này nọ, người thân người xưa. Okay.
So what happened is that it's very common for a lot of people when they fall into the hungry ghost realm, they go to the relatives, okay, and appear in the dreams, okay, and asking for help or looking unhappy and that kind of thing. So it's fairly common to a lot of people. Anyone have that experience? Có ai có cái kinh nghiệm nào không? Thấy người thân thuộc bị trong mơ mộng và thấy khổ sở. Anyone see your relatives suffering in your dreams and so on? You seen that? After you got her a plaque?
Yeah. Okay, that's very good. That's very good. So does make a difference, providing the help for her. You guys don't realize how helpful it can be, that simple act of getting a glass. Go ahead.
Ông này ông kể nói là có người mẹ mà trước mà nghe bị bệnh nhiều lắm rồi trước khi mà vào một thành có cái tháng 7 có cái u minh giới đó, ông tới ông người công giáo mới mua cái thọ cái thẻ u minh giới cho bà mẹ à, thì hai tuần sau ông thấy ông mơ thấy bà mẹ khỏe lại và như bình thường lại, bà mẹ chết lâu rồi. Okay.
So it's very common that when this is one thing you have to pay attention is when at death time when they're suffering they can fall.
Nhất là khi mình nhớ những người thân thuộc mình khi mà người ta đang sắp chết, mình đang bệnh sắp chết á, người ta đang đau khổ bên họ đó, mấy người đó là sẽ đổ đó.
Why is that?
Because when you're sick and your body is not well, you are greedy for food, you're angry at you get angry easily, okay? You're in a state of mind where you lack clarity. Khi mà mình bị bệnh hoạn á, mình đau đớn á, okay? Thì trước khi mình chết á, mà cái tâm mình như vậy á, cái tâm mình tham sân si nó đầy hết, thì mình sẽ đọa.
This is a terrifying thing, folks. People don't realize it.
Case in point, I have an uncle, the wife of the uncle who is the older cousin of my father, my late father. Okay, the uncle passed away, but his wife is still alive, and she's in her over 90 now. Tôi có một bà bác ở Canada. She's in Canada right now. She's in her 90 tuổi. Okay, and she is so sick right now.
Bà đang bệnh nặng dễ sợ lắm. Okay. À, bà hành con. À, nghĩa là bên kia phải con cái phải tới ngày đêm và canh bà.
And they have she's causing a lot of problems to her children because they need to keep an eye on her day and night. And for example, she had recently had a coughing problem.
Dạng như gần đây bà ho một cái, cái xong bà đi vào nhà thương.
So she went to see a doctor in a hospital, and they gave her cough drops, cough syrup, and then antibiotics.
Thì họ cho làm gì bác sĩ gì? Họ cho uống thuốc ho, với họ cho uống trục sinh. Okay?
And she kept on coughing. So she had to go see a lung specialist.
Sau mà thấy cứ ho hoài, cái tức phải tới gặp cái người chuyên về cái phổi. Thì then he did a lot of tests, and he found out that she had asthma. So he gave her some kind of thing to reduce the swelling in her throat and the coughing stopped. Okay. So for the simple asthma coughing problem, all the children was in disarray for the entire month.
Cái chuyện họ bị chuyển, bị ho thôi đó, mà con cái là bị khổ với bà cả tháng trời luôn. Không ai biết gì xảy ra hết. Okay.
And so when they're near the end of their life and they're not in good health, okay, they tend to fall. Because when the body is not well, okay, you will fall.
Thành ra lúc mà gần chết á, mà bị bệnh á, là dễ đồ hoài dễ sợ lắm. Để ý chuyện đó. Okay.
Yeah.
Tốt tướng lắm.
ra trong kia nó là cái sơ bài này mà bắt lên lại đây làm thì bằng chưa tới số đâu mà bao tử bắt vậy.
Ui, gì vậy?
Ồ.
Ồ. Nên phải sống lại. Dễ không? Ồ, đã quá ha. Ồ, hay quá. This is fascinating. Is the mic picking it up or, it has to be in original Vietnamese because I don't remember what she says on all of it. Did you hear what she said? She said that her mother is in her 90s, so she came in for the Ulambana celebration, and she died for 7 days. Mà chết 7 ngày, đúng không? So she asked her, and she revived, so she came back to life after 7 days. She's dead. Bác sĩ nói chết là mình nói chết. So the doctor said she died, she passed away. She's dead for 7 days, and she came back. Can you believe that? Yeah. Nah, this is bad. Who has a van outside? She needs to get out. Ở đây có ai xe lái xe van á? Trên kia. Yeah. Sorry, không có ai lái xe. Okay. Thế bà. So she passed away. She's dead. She's declared dead for 7 days. She came back to life. So her daughter asked her, "What happened?" You know, it's a typical daughter. What are you still here? Shouldn't you be gone? So she said, "What happened when you were young?" And she said, "I was chased by a man chased me." No, come with your back. And then she went in front of some kind of judge. Cái tới trước mặt diêm vương không? Diêm vương đòi xử bà. So the judge then wanted to judge her case. Okay, and then a man came along. Look, a man who's very nice looking, very 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 adored and handsome. And the man said to King Yama. You say, "Hey, why are you doing passing judgment on this woman here? Her time has not arrived yet. Send her back." And she came back to life. You say, "Huh? Có ông đó cứu không? Cứu là chưa tới xấu mà đủ chết được." Wow.
Lấy
một trăm
giấy
một trăm
cả
vương
cho bà.
Có
nhìn
tấm
trăm đồng cái từ bà tính.
Bà gì bà
ấy? Bà tính về hả? Nhìn một tấm một trăm đồng cái từ bà mê bà tỉnh là cũng chẳng biết mà biết không? Bây giờ lấy một tấm một trăm đồng em mà mất một trăm đồng cái từ đưa cho bà còn nghe dòm. Đưa cho bà lấy
So she said, "This is amazing. This is how the children treat the mother. You wouldn't believe it." Biết được không? Kể chuyện này hơi mắc cỡ đi, hơi mắc cỡ đi để kể cho tụi nó cười, nó cười. So you know what happened? This is how they treat the mother. You see, so she passed away. She was dead for 7 days, right? So every day they have relatives and children and cousins coming in front of her, you know, 10 of them, you know, every day looking at her. And one day a cousin looked at her and said, "Hey, her eye is moving. It's open. It's not closed." When you're going, so they weren't sure which she's supposed to be dead. So you know what they did? One of them picked out a $100 bill. and kind of flash it in front of her eyes, in front of her face. And you know what happened? She wrapped, the grandmother reached up with one hand, grabbed it, and then and came back to life. I can't believe it. Có thiệt là muốn biết, muốn kể không? À, kể gì đó. So her brother, the smart airline says, we're not sure whether she's alive or she's awake or she's conscious. So they put a $100 bill and $1 bill in front of her face, and she reached up and grabbed the $100 bill and didn't take the $1 bill. That's when they knew that she was alive. In front of doctors and nurses and so on. Oh, wow. Yeah. Anyway. I don't know. It was, I don't know why the 7 days. Tại sao để chết bảy người mà không chôn, không để gì ở ngoài đâu. So they declare she was dead, medically dead. But the children are not willing to let go, so they kept on struggling and asking a doctor to do something about it. Okay, that's why it dragged out. Yeah, they were ready for it. Anyway, so what happened is anyway, so we got a plaque 2 years ago. Okay. And thành ra 2 năm trước á có để cái bài vị cho bà mà gọi. Bà ăn. Thành tức là thứ tư, tức là cái bài vị cho bản sanh mà. Okay. So you go to bed for 2 years with us, right? Okay. Now yeah, 2 years. Isn't that right? Okay. And you know, in the last 2 years, you progress a lot. You unfold your wisdom. You know a lot more than before.
Tại là 2 năm nó tu, nó tiến bộ dễ sợ lắm. Cái ông này ông tiến bộ lắm, mà tại vì bây giờ ông nhảy cũng có những cái biết hay lắm.
And he has a certain knowledge. Danny is very sensitive. He knows a lot of things. Information comes to him very, very, very naturally. Okay.
Cái cầu này cậu biết nhiều cái lạ lắm. Cũng nhảy dễ sợ lắm. Biết mấy chuyện lạ rất là lạ.
Okay. And the thing about wisdom and nature, wisdom and cultivation, you know what to do. You cannot justify it. Yeah, but you just know. Right?
That kind of knowledge. Cái huệ trong cái đại thừa mình, trong khi mình tu cũng vậy đó. Mình biết, chứ mình chẳng gì cũng được. Mình chỉ biết là như vậy thôi. Hiểu không? Cái biết là cái đó. Và cái biết đó, chẳng phải là cái hiểu. You know, there's a difference between knowing and understanding. Biết á, biết á là mình chỉ biết thôi. Còn hiểu thì mình phải giải thích được người ta. Hiểu hai cái nó khác nhau cho đó. Tại ông mình có nhiều cái biết hay lắm. Okay. So I know what happens is when your mind, when you cultivate, your mind become more calm, more pure. Okay. That's when this knowing manifests. Là khi mình tu, mà tâm mình càng ngày càng thanh tịnh thêm, thì cái biết càng ngày càng rõ. Okay? That's the nature of wisdom. Cái trí huệ nó như vậy đó. Mình sạch, trong sạch, thanh tịnh đó, thì trí huệ nó khác ra. Okay?
And what impressed me about your grandmother's case and Amy and you is that you both very sincere. You tried to help her.
Tại cái mà tôi mà rất nể thôi, cái cặp trẻ nào, tại vì cặp này nó thương bà ngoại lắm, nó muốn nó thành tâm nó muốn giúp bà. giúp nghe nghe nó nghe là bà đọa vào ngạ quỷ rồi nó buồn dễ sợ lắm, và nó cứ kiếm đủ cách nó giúp bà. Okay.
And so that's why. Okay, what made you get a black?
That rebirth black this week. Yeah. Why?
Thì khi tôi hỏi ông là tại sao ngày tuần này trong cái pháp hội này là thỉnh cái bài vị lớn lớn và vàng đó, đó làm cái gì? Thì nó là tại vì tôi có giảng, tôi hỏi chỉ biết là trường hợp mà đọa như vậy mình có thể gọi là tạo cái phước đức để giúp đỡ người ta.
And that's the long answer to your question, Janice.
Đây là câu lời vòng vòng co tam quốc chứ không gì thế.
Okay, this is a case study of someone who fell into the evil path.
Đây là cái chuyện trường hợp một người đã đọa vào cái ngạ quỷ rồi, đọa vào ác đạo rồi, lâu rồi. Okay, too late now. Okay, so Mahayana, the Pure Land Dharma, bên cái pháp tịnh độ có cách để giúp đỡ những người đã chết mà bị đọa rồi. Okay. And this is the example of that.
Đây là cái ví dụ cho rõ thấy là người đã đọa vào ngã quỷ rồi vẫn pháp tịnh độ vẫn giúp được như vậy.
Chỉ phải giúp những lúc mà mình mới chết thôi. It's not only for the people who recently died. This is a very interesting case study because this is something of someone who died a long time ago and then fell into evil path.
Thường thường cái pháp 49 ngày là giúp người ta mới chết có bản sanh tốt nên tức. Còn đây trường hợp người ta đã đọa vào ngạ quỷ rồi lâu rồi, ok, mà pháp tịnh độ giúp được.
So what happened is that, let me tell you, I didn't tell you this for a long time because I've been observing this situation for a long time.
Tôi quan sát chuyện này lâu lắm. Thì tôi mới để ý rằng,
I noticed that she got better and better, she got her conditions improved. But she kept on, you know, she had food, she had happy, she was, you know, she was content.
Thành từ một cái trường hợp mà bà là trước bà đói, bà khát, mà khổ dễ sợ, mà được họ giúp người con cháu này giúp á, thì bỗng nhiên bà được vào cái được có đầy đủ sung túc, bà thỏa mãn. Từ cái ngã quỷ đói khát mà tới cái trạng thái là thỏa mãn sung túc là đại phước, đúng không? Mừng dễ sợ.
Rồi bây giờ bỗng nhiên ông này mở lớn ngày hôm nay cái pháp hội tịnh độ này ông thỉnh bài vị lớn này. Okay,
so this Dharma assembly, they decided to get another plaque for her to help her blessings, plant her blessings. Okay, and you know what happened? I checked this morning.
Tôi mới tò mò. Không có chuyện gì làm, mình sẽ soạn xong hết rồi.
So this morning I got all ready, all set. I said, what else do I do this morning?
I said, oh, there's Dennis Black here, and that's what's going on. Dennis Black. Nhớ là sáng này có cái bài vị này, mình mới nhìn có bài vị đó sao?
You know what happened?
So I checked into her. Tôi mới tò mò, tôi nhìn, tôi mới toán bà. You know, tôi mới nhìn. And you know what I found? I found out that she was so happy. Thì mình không biết cái gì, khám phá ra bà sung sướng như sợ. Bà cuộc sung sướng như sợ. So it tells you that she knew that she was about to get the blessings from this act of giving before we even do it. Isn't it fascinating? She was so happy this morning.
Thành ra cái sáng này khi mà tôi rảnh có chuyện gì làm tôi nhìn bà thì bà mới thấy là bà sung sướng như sao. Bà nói bà trước khi mà mình hoàn cái pháp này mình hồi hướng công đức cho bà là bà biết bà sẽ được cái hưởng cái lợi này, thì bà sướng như sao, bà mừng như sao.
She was so happy. Okay, before we did anything, so she they knew.
Cái là chỗ là mình chưa làm gì, ta đã biết rồi. Ta biết là cái mình sẽ làm lợi cho người ta. Okay. And you know also another fascinating thing? Okay. Chuyện muốn nghe cái phần còn lại cái gì không? Okay.
She went to Pure Land this morning.
Đi vãng sanh hồi sáng.
So do not think that we do nothing for them. You are, we all, our Dharma assembly makes a difference.
Đừng nói là mình vô quản này. Cái pháp hội mình là giúp đỡ nhiều chúng sanh lắm.
That's why I found out about that. So I thought, probably you and Amy probably want to hear about this. Either tonight or tomorrow night.
Since you showed up tonight, I might as well tell you.
And we won't tell Amy for maybe until next year.
Okay, so it's a congratulations. It's your sincerity that really helped her.
Anh ơi, tôi mừng cho cái cặp anh em này, là tại vì chị em này là tụi nó thành tâm, nó thương bà ngoại nữa, thành ra nó cố gắng nó giúp. Okay.
So what's the nature of this Dharma door here?
What's the nature of rebirth?
Thật nói cách khác á, là cái vãng sanh là sao? Có nghĩa là gì? Vãng sanh là gì?
This tells you that rebirth is requires a lot of lessons.
Cho quý vị thấy rằng cái bản sanh là mình cần nhiều phước để sợ. Thành khi mà họ đủ phước rồi họ đi. Yeah.
So when their blessings are enough, they get reborn to the West of this Pure Land. They don't need to die. That's the nature of the blessings.
Thấy cái pháp tình độ nó hay dễ sợ, không đợi chết nha, bà nó sung sướng lắm, bây giờ bà nó sung sướng không có khổ nữa, đâu cần chết đâu, mà bây giờ đủ phước rồi đi nghe được không? Đại phước.
Okay, yes, question. She was in the hungry ghost realm. She was still there.
Vẫn còn trong quỷ. You know, well, she was the well-to-do ghost, the well-off ghost.
From the hungry ghost, has a wide range.
Cái ngài quỷ nó có đủ loại hết á.
Just like the Americans, they have poor American as well, all the way to Bill Gates.
Okay. Cứ giống như người Mỹ vậy, có người nghèo thì nghèo như tôi vậy, hoặc có người giàu như ông Bill Gates vậy, ông Trọc Phú vậy.
And so that's why the hungry ghosts they have a full range. But she belonged to the really well-to-do group. Okay, thanks to the help they gave her.
Isn't that fascinating? See, it's none of my business, you know.
I'm doing it because I have nothing else. It's curious.
Mm-hmm. Questions? Yes.
How can you help yourself when you leave?
Okay, ông hỏi là chẳng hạn như người trong gia đình đấy, hạn ông gia đình là công giáo, gia đình có tin cái chuyện đại thừa mình, okay, vãng sanh mình, làm sao mà ông giúp được? Ông chết rồi, ai mua cái bài vị dầu đó?
Okay, what you do is this is why we're different than before.
Là bởi vì cái này là mình khác lúc trước, cái người cái truyền thống là làm trước giờ.
Because traditionally, you cannot get a plaque until you die. So John, tough luck. You can't do anything about it.
Okay. Thành ra cái truyền thống ở bên trình độ là mình không thể mua thỉnh cái bài vị chỉ được thỉnh sau khi mình chết, đúng không? Quý vị tới chùa Việt Nam, chùa Tàu khỏi thỉnh bài vị được không? Đâu có thỉnh trước được không? Mà thỉnh trước người ta nói là trù ẻm người ta điện, người ta chết trước nữa, chết sớm nữa.
even when Danny talked about, I told Danny about getting a plaque before you die, he said, well, you don't do that, you know, they might think that you're trying to get them to die quicker. That's what the Chinese tend to think. The Asians think like that, right? Okay, now. I allow people to get rebirth plaque before they die. Okay? This is the first.
Đi. Hả?
Bây giờ làm được.
Bây giờ cũng được. Bây giờ không chọn. Không chọn. She said that at the city 10,000 Buddha, she got 3 or 4 plaques, medicine plaques, and then we would convert it into a rebirth plaque. She has 3 or 4 of them. I have one myself. So I know. But then I tried to buy one recently. I can't anymore. They chop it off. This is why I allow for the rebirth plaque, for that reason. Because you cannot do it anymore.
Bây giờ không được nữa, sư cô. À, bây giờ bởi vì mình hóa mới mở cái bài vị ra, mình phải cho phép họ làm tiếp. Tại sao? Tại vì á, mình đợi lúc mình chết mới mua bài vị để mà mình dùng phước vãng sanh, chừng nào mình mới có phước vãng sanh bây giờ. Thế nó vô lý, cái suy nghĩ nó vô lý như sao? Cái bên kia là dược sư là khác, như gì? Cái bên dược sư là cái đỏ nó khác nữa.
See, this is what we differ from the RBA. Cái mình khác cái bản thành cái đó. Tại vì bên bản thành á, lúc trước họ còn có cái bản sanh, cái dược sư xong chuyển thành bản sanh khi mình chết. Bây giờ họ chặt cái đó, họ bỏ rồi. Bây giờ phải mua hai cái khác nhau. Nhiều không còn nữa. Okay. That's why I bought one for my shifu, by the way. Khi mà when my master, my Vietnamese master was sick, I bought one for him right away. I bought him for a medicine master plaque, converted to the rebirth. That's why I know.
Tại lúc mà thầy Mạng Giác đi bình sư cô, bình hoa đi mua một cái bài tỉnh bài vị vào một thành đó. Thầy biết cách đây lúc mà ông cũng sống tỉnh cái bài vị rồi.
And recently they canceled that. They say you can't do it anymore. And to me, this is why I allow. This is why our rebirth plaque, we allow people to purchase it in advance. Because you need to approve your rebirth blessings before you die, before you need to use it. You cannot start accruing after you die. That's too late. Is that right? This is the thinking. This is why, what baffles me about the rebirth dharma that they've been doing all these years.
Tôi vẫn thắc mắc như là về cái bài gì vãng sanh mà trước giờ bên Á Đông làm á, là mình phải chết mình mới được, mình mới thỉnh được cái bài vị đó. Ok, mà cái bài vị đó, cái bài vị đó để mình giúp mình tạo cái phước để vãng sanh, mình phải đợi mình chết mình mới mua bài vị được, chừng nào mình mới tạo được cái phước để mà vãng sanh. Dược sư là khác.
Okay, it's two different things. Okay, this is, so the answer to your question is that we allow you to buy the rebirth plaque for now. The reason for that is very, very, very. Another reason for that is very important.
Một phần khác là rất quan trọng, quý vị phải hiểu nữa. Lý do mình không muốn khi mình chết mình mua bài vị như vậy này.
Because after you die, and someone, let's say your good friend Randy says, oh, maybe John has been good to me. So I'm going to buy him a rebirth plaque, okay? You get only 1/7 of that blessings. When he gets 6/7, he gets all of it, most of it. You get one tiny portion of it. So your accrual is a lot slower as well. So this happened with her grandmother as well. They get a lot of the rebirth blessing themselves. She gets 1/7. That's why it took so long.
See that? Cái phần lý do khác mà quan trọng với cái bản sanh nữa là lý do mình cho người ta trình bản sanh, cái bài vị bản sanh trước khi mình chết đó. Tại vì khi mình chết rồi, người ta mua cho mình bài vị bản sanh gì là người chết đó, chỉ được 1/7 thôi, người sống được 6/7.
Bởi vì cái bà mà ngoại nó lâu như vậy đó, bò từ từ. Ok. So that's the nature of the rebirth dharma. Questions? Yeah. Yeah? John?
What was the DRBA's reason for not allowing conversion anymore?
I don't I don't understand.
Was there a real reason or just...
I haven't talked to them. You have to ask them. I can't answer for them. But even the conversion thing is not a direct thing, because you see, the medicine master black is for your health right now, primarily. Okay? Whereas rebirth is primarily for the Western Disciplinarian. It's different. When you buy one and you expect the conversion, you're getting most of the long life black for now, not rebirth blessings. So that's a big difference. Okay? Even if they still allow the conversion, to me it's not the optimal thing. If you really believe that rebirth is the most desirable thing, wouldn't you like to start accruing and saving for that?
Cái bên bên bạn Mạnh Thành họ có cái dược sư với vạn sanh, thì bước trước mà họ cho phép mua cái vật dược sư xong chuyển thành vạn sanh sau khi mình chết á, thì cái đó cái phước á mình có bây giờ vẫn là phước dược sư nhiều hơn là vạn sanh, thấy không? Cái khổ là vậy đó. Thì mặc dù nếu như mà không bỏ, họ cho phép mình vẫn chuyển được như vậy, thì mình mua cái thẻ bây giờ bài vị như vậy, mình vẫn còn phước long diên thọ chứ không phải phước vạn sanh. Cái khổ là vậy đó. Mà nếu như mình tin rằng á, cái bản sanh là chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời này á, ok, thì mình muốn tích trữ cái phước bản sanh ngay bây giờ, mình đợi chết mới tích trữ thì khi nào mình mới bản sanh được, ok? Thành cái phải hiểu cái khác biệt cho nó. Yes, any other question?
Sorry. Not necessarily. Maybe you have no affinities with them. You don't know.
Yeah, anh hỏi là những người ta chết mà mình không mơ gì người ta, có nghĩa là người ta rớt vào cõi người. Nó không có đâu. Nhiều khi nó rớt như đều, rớt hay không rớt, nó mình biết được như đều. Nhiều khi mình với người ta không có cái duyên với nhau, thì người ta không hẹn, không hiện trong mộng như mình. Okay.
Any other questions?
Yeah.
Thì luôn ngồi thôi, thì luôn ngồi thôi, không biết pháp thì luôn ngồi thôi, đâu có gì, đâu gì lạ đâu. Cảm nghiệp, ráng chịu thôi. Thì bởi vì cái sư cô nghĩ qua, nếu như mình biết á, mặc dù mình có liên quan người ta, mình cho ta một cái chủng tử để người ta phản sanh thôi, nó quý như chừng nào. Thì cái pháp mình giúp đỡ chúng sanh nó dễ dàng như vậy.
So she asked, what if the people who die and don't know about the spirit and dharma, what happens to them? I say you revolve the wheel.
This is why, folks, this is why when we cultivate and we transfer the merit and virtue, that's it, later on we transfer the merit and virtues to all living beings, we're spreading the seeds out there. Look at how much good you can do for that simple act of transference of merit and virtues. How kind and compassionate you are. Okay? Questions? Ai thắc mắc gì nữa không? Yeah.
Hỏi là nếu mà muốn vãng sanh thì mình lấy cái dược sư lại hay lấy cái vãng sanh. Okay.
It depends on which fire you're trying to put out. Okay. Suppose people are sick. Okay. Then you should get a medicine master dharma, because they need help right now. They can't wait until the rebirth. Okay. It doesn't seem right. You say, I won't take care of you right now, but at least I take care of your death. It's kind of hard to swallow. Okay, so we need to put out the fire. So the medicine master dharma would be appropriate for them. Okay.
keep in mind that the plaque is primarily for those who cannot help themselves. Okay, if we cultivate, you're accruing blessings already. Okay? You are accruing blessings when you recite the Buddha's name, when you cultivate. And you do a transfer, like later on we do a transference, you're creating a lot of rebirth blessings for yourself. Yeah, those are the seeds. You're planting a lot of seeds. Okay?
Thành ra phải nhớ rằng khi mình tu là mình đang tạo những cái chủng tử để vãng sanh cho mình. Mình niệm Phật, mình tạo cái chủng tử cho mình. Okay? Mình hồi hướng công đức, mình tu với ngày nay, mình tu với cái khóa tình độ này là mình tạo chủng tử để vãng sanh cho mình. Okay? Điều ông nói, rồi ông nhắc lại là chủng tử là một chuyện, khi mình chết á, chuyện khác nữa. Ok, thành ra cái lúc mà chết, bởi vì lúc chết mình có cái pháp 49 này.
Yes, that's why we have 49 day dharma for that. But you are in control in that sense. Okay, if you believe in rebirth, then that's what you're doing right now. You're accruing blessings right now. Okay, yeah, question. Yeah. She says there's some belief that someone passes away and the children do well, then they should be reborn in Western Bliss Pure Land. If the children are not doing well, then the disease is falling. So I said, no, it's not such a correlation. Okay.
If you have, let's say, if you have relatives or your parents who are not cultivating, okay, one of the best things you can do for them is rebirth. Plant rebirth blessings for them. Okay? Because it's probably one of the best things you can do for your own parents. Okay? All right, any other questions? Okay, so we go back to the sutra, and I think we end at 9, right? We need to keep up with the scheduling. The lecture ends at 9, right? 9 giờ là giảng xong.
Okay, fine. Back to the sutra. Are we on slide 313? We're honored one. There may be those who receive and uphold this sutra, read and recite it, explain its meaning for others, write it out themselves or tell others to write it out. They may revere it by making offerings of various flowers, paste incense, powdered incense, stick incense, flower garlands, necklaces, banners, canopies, and music. They may make bags of five-colored thread in which to keep the sutra. They may sweep clean a place and arrange a high altar on which to place the sutra. At that time, the four heavenly kings with the retinues and other innumerable hundreds of thousands of gods will come to that place to make offerings and protect it.
Và Đức Thế Tôn nên ai thọ trì đọc tụng kinh này hoặc đem giảng thuyết cai thị cho người khác hoặc tự mình hay dạy người biên chép kinh, hết lòng cung kính tôn trọng, dùng những hương hoa, hương xoa, hương phấn, hương đốt, tràn hoa ân lạc, phướng lòng cùng âm nhạc, hát múa mà cúng dường. Hoặc dùng hàng ngũ sắc, làm đẩy đựng kinh này, quét dọn một nơi sạch sẽ, thiết lập một cái tòa cao, để kinh lên, thì lúc ấy có bốn vị thiên vương, quyến thuộc và cùng vô lượng trăm ngàn thiên chúng khác, đến đó mà cúng dường và thủ hộ.
When we're talking about the sutra here, the prior section was making offerings to images and the lecturers now is making offerings to the scriptures themselves.
Phần trước á, cái kinh này mình giảng về cách là cúng dường cho hình tượng với cho những người giảng kinh. Bây giờ cái phần này là phần giảng về cúng dường cho kinh điển.
Okay. Questions, comments.
Okay. Oh, by the way, before I forget,
I wanted to ask you this. Ulambana, tôi quên muốn hỏi cái vị là những người mà tới dự cái
Bulan Ulambana Festival. You guys who were here, what was your impression? There's Vietnamese. We do it in the morning, and the Vietnamese posse. A lot of it is not translated.
Buổi sáng thì tôi có cái pháp cho tôi xong sau đó là có mấy thầy mấy cô tới giảng có dịch sơ thì hỏi được cái gì có ý kiến gì không?
Yes. No question. No comments.
The reason that we had to do the morning session, lý do mà buổi sáng là lúc 9 giờ tôi bắt đầu làm đó, because we had to do it. Because we didn't,
tại vì phải làm như vậy. Tại vì I noticed in the Vietnamese sutras,
tại tôi để ý trong cái mấy cái kinh Việt Nam, they left out a very important section of the sutra. Họ bỏ một cái phần quan trọng của cái kinh. Guess which section that is? Quý vị biết cái phần đó là phần gì không? Thần chú. Việt Nam không có chơi thần chú. Không có kinh nào mà dịch cái thần chú. So in the Vietnamese version, there's no mantra at all. They left out the mantra completely.
Sound familiar? Nghe có quen không? Like the Chinese, they translate from Sanskrit, the Sharanga Mantra Sutra, from Sanskrit into Chinese, and they did not translate the mantra.
Giống như thời trước mà họ dịch kinh mà từ tiếng Phạn và tiếng Tàu, mà mấy người ta thông minh, ta giỏi được, ta nói thôi chỉ dịch mấy kinh Thủ Lăng Nghiêm thôi, còn Chú Lăng Nghiêm không có dịch.
Okay.
Như vậy mất nữa rồi. Thành ra buổi sáng phải tụng cái phần.
That's why we have to recite in the morning. Otherwise, our merit and virtues will not be complete.
Little things like that, it makes a difference in cultivation.
Tu hành á, nó giật cái tí xíu thôi.
Năm này qua năm nọ, thì tới cúng Vu Lan là công đức không được nào mà đang có.
Lý do tôi nói ngày hôm nay để cho biết rằng, cho Thu là nói rằng là phải tụng cái chú đó, Vu Lan tụng chú đó.
So you go to Ulambana, you don't recite the mantra, your virtue is not complete.
So I took the opportunity here to record in a lecture so that I hope in the future the Vietnamese will know that, so that they will recite the mantra, translate the mantra and recite it, because otherwise, the Dharma is not complete. So we promote that Ulambana blessings, but we not giving you guys your full blessings.
Thành mình quảng cáo, mình nói là khuyến khích Phật tử tới tu để trồng phước Vu Lan, mình cho Phật tử hết cái phước Vu Lan của Phật. Dễ sợ không? Cái kinh kinh khủng không? Dám mở chùa không?
Cái đó là Phật tử đó con.
Nó bị đầu
rồi. I say, if you open your temple, you have that kind of dharma, you owe to the people who come make the offering. You owe that in lifetime after lifetime after lifetime. You have to repay that debt.
Bởi vậy tu mới là nghèo, khổ không bao giờ thấy chùa, không bao giờ thấy cực sung sướng. Tại vì mình nợ quá nhiều đi. Tu chật quá đi.
dễ sợ, thành tôi lúc mà tôi trẻ, tôi không biết, tôi trẻ tôi không tham chùa, tại vì nó có pháp, không biết pháp, biết đâu biết làm gì đâu mà mở chùa làm gì, mở chùa ra làm bậy là chết, là lãnh đủ. So that's why when I was younger, I have no interest in getting a temple because I didn't know what to do. I don't care. I didn't care to do stupid things and incur debts with all of you. Now I have to go run after you to repay you. Is there you chasing after me? Okay. Khổ lắm. Tại vì bà lượng bà phá tôi đi chứ tôi cũng phá bà làm gì. Tại vì bà đòi bà đưa chùa tôi nói trời ơi, đưa chùa tôi phải tới gỡ bà chứ. So I said because very Hưng Liang got me into trouble because she that day it was not translated. She made a public announcement that she made offering a temple to me personally. Okay, that. Because I knew that the Vietnamese had some problems with the Dharma, and that's why I had to come that day and invite a lot of people, the Bodhisattvas and Ahas, to come over to help us celebrate Ulambana and help you plant your blessings. Thành cái bữa đó là biết là tại vì bữa đó phải mới thỉnh Bồ Tát với Phật tới để tới chùa để mà giúp quý vị tạo cái phước đó. So you know what she said? She said that she'd been the first time in Ulambana festivals where that day she felt like at peace and she felt like a special presence. She said to herself, I didn't tip her off on that. Đó là sư cô tự nói nha, tôi không phải tôi quá trước á. Tôi nói là tôi thỉnh mấy ngày tới để mà giúp quý vị tạo phước nè. And you know, John, that's why for a non-cultivator Catholic, non-cultivating Catholic, you almost enter Samadhi for that reason. You have so much higher power than that.
Cái ông này, ông lớn lớn này, là ông người Công giáo. Ông nói tu rồi, nhìn cái tướng thôi, cái thân nó chắc chắn không tu rồi đó. Mà ông nói ngày đó, ông tới bao nhiêu, ông tới rồi, ông đi một chút. Cái chú nó không khàng chứ mấy. Ông niệm chú một cái biết gì xảy ra không? Ông suýt nhập vào sơ thiền. Lần đầu tiên cuộc đời ông tu. Một ngày thôi, chưa tới một tiếng đồng hồ nữa. Mà ông ngồi, ông đi theo ông tụng. Mình tụng có, how long do you recite the mantra? Like, half an hour? 20 minutes? 20 minutes, right? Mình tụng với chú 20 phút thôi. Mà ông suýt vào nhập vào sơ thiền. Thấy cái lực mạnh dễ sợ hả? Xong rồi ông mê nó ủa xong rồi tụi Phật tử tụi bay xong rồi xong ngồi dưới ông sướng. Okay, so and you know what we did different is also from different is what we meditated, we did silent recitation. You don't find that in other temples. Tại là bên phía mình cắt cao lắm á, là mình tu mấy chùa khác á, hay chùa Bằng Phật á, là không có ngồi mặc niệm đâu. Mình ngồi mặc niệm, ngồi mình niệm võ. Chùa nhỏ nhỏ chứ dữ lắm. Okay, any other questions? Comments? Okay. We're on slide 360. Số 316. The five types of Dharma Master có năm cái loại pháp sư khác nhau. There's one Dharma Master who receive and uphold. Có một cái loại pháp sư là thọ cái trì. So it refers to mind, karma, and eternal practice. Đó là tạo cái tâm nghiệp. Or the Dharma Master who reads it. Con người thầy thì chuyên môn tụng, thầy tụng nữa mà. So you find a lot of these, you find a lot of these Dharma masters who specialize in reciting sutras. For example, when for the dead, they would invite it over to recite the sutra for the deceased.
or for the sick, they also specialize in doing that. Simply come over and recite sutras and on their behalf.
Có những thầy chuyên môn tới những người chết, ta làm lễ, ta tụng kinh cho người chết. Còn mấy người mình cũng mời mấy thầy, mấy cô, thì mấy thầy, mấy cô tới tụng kinh để giúp đỡ ta mất mình.
Okay, and I have an anecdote regarding that from Master Xuyên Hoa.
Tôi kể cái chuyện là ông Tuyên Hoa ông kể lại.
Nói, when he was in China, thời mà ông Tuyên Hoa ông còn mới tàu á, ông there is this family, rich family, thời đó con một gia đình nó khá giả lắm, có cái người có người bị bệnh. So the man of family was sick. So according to Chinese tradition, they invited a lot of Dao masters to come over to the house to recite sutras for the sick.
And theo truyền thống họ bên Tàu là họ thỉnh mấy thầy, bảy ông pháp sư về nhà, tới nhà tụng kinh để giúp hậu hướng cho những người bệnh.
So they recited like for a week. Bảy ông thầy này tới tụng cái tụng. Không work yet. After a week, the sick man doesn't get any better. Okay. And the family got impatient. Cái gia đình mới bắt đầu sốt ruột. So one monk, cái một người có một người pháp sư đó mới bỏ cho họ. So they told the family, said, you know, there's a monk here that you should invite over to recite on this on your father's behalf.
Ông mấy bọn nhỏ nói này, có một ông thầy này mà nên thỉnh tới để mà tụng kinh để mà giúp ông cha.
Okay, who is that?
Oh, his name is Tu Luẩn. Ông tên là Đỗ Luân.
Tu Luẩn is what? Tu Luẩn is the name of Master Xuyên Hoa before he became Master Xuyên Hoa.
Đỗ Luân là tên của ngài Tiên Hóa trước khi mà ngài được ngài Vân đặt là Tiên Hóa.
I think
Xuyên Hóa is Master Xu Yun's gave to Master Xuyên Hóa, right?
Yeah. Okay. Tiên Hóa là cái biệt hiệu mà ngài Hưng Vân cho ngài cho ông Tiên Hóa. Chứ trước ông Tiên Hóa là Đỗ Luân.
Anyway, I said his name is Đỗ Luân.
Tên ông Đỗ Luân. Khi ông tới thỉnh ông tới ông tụng kinh nha.
So they desperate, so they invited Master Du Luân to come over.
Họ mới mời thỉnh thầy Đỗ Luân tới tụng kinh. Okay, you know what he did? Tới đây biết làm gì không? Nghĩ mày sai đấy thì không tụng gì hết á.
Well, reciting sutra is reciting sutra, but Master Xuyên Hoa, when he wants help, I mean, he has other meats.
Ông muốn giúp thì ông giúp thôi, chứ không đâu cần phải tụng kinh đâu.
You know, he took out his meat. Did you read this anyway? This is only Chinese. You read it.
Có những tiếng Tàu á, mới thấy còn mấy tiếng Anh, mấy tiếng Việt cũng có, chưa có này.
No, he took out his waist tape, ông lấy cái sâu sâu chuỗi ông á. Okay, ông quàng lên cái người bệnh.
Yeah, he put it on the sick man. Okay, and you know what happened?
Cái con quỷ mà nó tạo cái bệnh đó, nó quỳ xuống, nó nói thôi thầy tha cho tôi.
So the ghost who created the sickness ghost, got down on its knees and begged Master Xuyên Hoa to let go of him, to spare him.
Master Xuyên Hoa said, "You're gonna behave now." Cái ông Tiên Hoa biết nói gì? Ông nói là, bây giờ đừng có làm ca nữa, nghe chưa? Yes, no problem.
He said, but then the sickness goes, ask Master Xuyên Hoa, ask to take refuge with Master Xuyên Hoa. Thì con quỷ, con ma quỷ ma nó mới năn nỉ ông Tuyên Hoa nó là cho nó xin quy với ông Tuyên Hoa. Ông Tuyên Hoa nói, nó giỡn thôi, mấy ông đạo cao đức trọng nó quy người ta lợi hơn. So he said, you know, these seven high level sanghans, you should take refuge with them. You know what the sickness ghost said? Biết con ma bệnh nó nói gì không? Yeah, they should take refuge with me.
nó trả lời mấy ông đó hả? À? Tới quy với tôi tư cách mà làm thầy tôi nữa.
Yeah, sure, that's reading down masters. Okay, number three, recite. Okay,
tụng kinh.
Okay, hồi nãy nó đọc cái này tụng. Number four, explain. Thứ tư là giảng kinh. Number five, to write. Thứ năm là biên. The reason being that when you write sutras back then, there's no printing press. Thời xưa không có in kinh, thành là cái lúc là biên và sao chép kinh. Là cái sao chép kinh là giống như thời buổi này mình in vậy đó. So writing sutras back then is equivalent of printing sutras nowadays, which is generates a lot of blessings. Okay. Tại cái chuyện mà in kinh với lại chép kinh đó là tạo rất nhiều phước đức. 317, the sutra mentions the 10 kinds of offerings you can make to the sutras. Kinh nói cho thấy là có 10 cái loại cúng dường cho cái kinh điển được. So do not think you only offer these things only to people or the statues, you can also make offerings of these to the sutras as well. Thành ra lúc mình làm cúng dường cho kinh đó, mình có thể cúng dường 10 cái loại khác nhau này. Như trong kinh nói đó, cúng dường hoa, cúng dường hương, cúng dường cái đồ đẹp để treo cổ, cúng dường đủ loại hết, cúng dường cái tràng, cúng dường mấy cái nhạc, cúng dường cái cung kính, lạy kinh nữa. So for example, you see the last one, number 10, the respect, is you can bow to the sutras, by the way. There's a Dharma door behind that. Master Hẳn Sô used to do that.
Yeah, như thầy Hẳn Thật, trước đó thầy Hẳn Thật, chuyên thầy lạy cái kinh Hoa Nghiêm.
He used to bow to the flower adornment sutra, character by character. Okay. So that's a form of offering.
Okay. Questions?
318.
The reason for these offerings are go over some details of these offerings. Nói rõ hơn đi. When you offer flowers, okay, you offer the practice cause of flowers so that you can manifest and obtain the Bodhi wonderful fruition.
Mình cúng hoa để làm gì? Mình trồng cái nhân để mình đạt Bồ Đề.
Okay, so when you offer flowers, you plant the seeds to for fruition of Buddhahood. Number two, Oparamita's incense to obtain the Dharma body of fire outflows.
Cúng hương á, thì mình cái hương là nó biểu tượng cho những cái ba la mật để mình sau này mình đắc được cái pháp thân mà vô lậu.
Okay, be careful. You know, these 10 offerings have their own consequences. Number 3, rubbing incense. That's about precepts, and so that you are able to obtain the Buddha's Vinaya and ceremonies. Okay.
Mình cúng cái loại hồi xưa bên Ấn Độ ta có cái loại hương mà thoa lên người đó.
Okay. See, often you hear about making incense is like you plant the seeds to accomplish the Buddha's Vinaya. Not all kinds of incense, only the rubbing incense, that's when you plant the seeds.
Okay. Thành ra thường thường có thể cái vị đọc có chỗ kinh nói là cái hương là mình tạo cái nhân để mà thành tựu cái pháp lực của Phật á, thì ra cái loại hương mà hóa mới được
được cái nhân đó, chứ còn là phương khác không phải. Okay, so be careful. You have to be rubbing incense to plant that seed. Number four, hundreds and thousands of samadhi powder incense. Like right here. Okay? Chẳng hạn như cái hương hương phấn đó, mà khi mình tán cái hương mình đốt á, okay? Là cái đó là mình trồng cái nhân để đắc thiền định. So when you offer the powder incense, okay, you plant the seeds to obtain samadhi. Okay. Number five, the stick incense. Cái hương đó. Plant the seed for you to obtain the Buddha's unobstructed wisdom. This is why the stick incense is still by far the most popular form of incense offering. Right?
Thành ra quý vị biết á, là tại vì cái hương mà hương nhang đó, hương cây đó là vẫn người ta cũng dường nhiều nhất, là tại vì cái đó là cái trồng cái nhân để mà mình đạt được cái trí huệ của Phật, tỳ giác của Phật. Okay. 319.
Number 6. 319 số 6. The flower garlands, cái nhang tràng hoa, is to obtain the Buddha's superior marks. Mình cúng tràng hoa, so, thì mình tạo cái nhân để mình đắc được cái tốt tướng của Phật. In other words, you be good looking before you become a Buddha as well. Không phải về thành Phật mới là được thành Phật không, mà trước khi mình thành Phật mình cũng đẹp trai đẹp gái lắm. Okay. Number 7. Precept samadhi and wisdom dharani necklaces. Hoặc là mình cúng cho mấy cái sâu chuỗi. Okay, mấy cái chuỗi đeo ngọc, chẳng như cúng của bằng san hô, bằng ngọc thạch này nọ. Okay. That's to obtain the Buddha's perfection, awesome virtues and adornments. Okay. Là mình trồng cái nhân để cho mình đắc được cái Phật Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn có những cái oai đức và những cái trang nghiêm đó. Okay, number 8. Số 8. The six penetration wonderful banners. Khi mình trồng, mình cúng mấy cái, you don't see that in Vietnamese temples anymore. But mấy chùa Việt Nam không cúng cái loại này nghe. I only see this in Chinese temple only. Bây giờ tôi thấy vào chùa Tàu mới thấy cái này thôi, còn chùa Việt Nam không cúng cái này nữa. Chứ nếu mà cúng mấy cái phướng, banners. Banners is like rectangular. Okay? Or triangular? Hanging down? Those are banners. Okay. À, như tới bằng Phật chùa Phật thấy có treo cái tấm mà nó rớt trên trần xuống dưới, nó gọi là cái loài này đó. Okay. Là cái đó là mình được thần thông đó. So you offer these banners, then you obtain the spiritual penetration. You see, Bruce, you want your spiritual powers? You see, you're going it the wrong way. Tell Ryan that. Ryan loves spiritual powers. Yeah. Biểu biểu thần con hôm nay đem tới cúng mấy cái banner để nó thằng nhỏ thích thần thông lắm. Yeah. Number 9. The four Dharma attraction plays and demonstrations. Okay. Chi lơ. Chi yue, cũng mấy cái ca múa với là nhạc, cái đó là trồng cái nhân để mình được tứ nhiếp pháp, mình thành tựu tứ nhiếp pháp. Okay, không phải Phật pháp là khắc khổ đâu nghe. Don't think that Mahayana is only ascetic practices. You also have music and then musical instruments and chanting as well. Okay, that's part of the Mahayana as well.
First time I came here, a little recap. Mahayana doesn't do music. We're not supposed to do music.
To offer to the Buddhists.
So I offer to them, I listen to
books,
okay?
Yeah, you listen to Buddhist music, it's okay. When you listen to like text music, yeah, it's not okay. You're wasting your money. And yeah.
But it's He's not here, right? So he's safe. Yeah. Same bad thing, right? Yeah?
Personally, sometimes I do have, I have to do so-called research, so I look like I listen to Beatles and, you know, this kind of thing. It's for the sake of research. No, seriously speaking, it's not meant to be a prohibition. It's a form of Dharma that points out your attachments.
Ông nói, chắc tôi nói là lần đầu tiên tới thầy nói là bên Phật giáo đại thừa quý vị là không có nghe nhạc, nghe ca hát, nghe nhạc. Tôi nói nghe nhạc mà cúng Phật chứ đâu sao đâu. Nếu mà nghe cái ông, coi ông mà da trắng mà ông hát, ông ca sĩ đó, mà nghe nhạc ổng đó, mà đừng có nghe nhạc ổng đó. Nghe nhạc ổng là không có tốt. Tại ông nói là ông làm cái CD, ông bán mà được tiền, ông cúng tu cái chùa. Thôi, ông đợi mày chắc là chết rồi. Anyway, so, thành tôi mới giảng cho ông biết là ông giảng ông nói chứ buồn chứ có buồn mình phải nghe nhạc Phật giáo mới là mới được hả? Nó không có đâu, cái này chỉ là nó cho mình thấy là cái chấp trước của mình. Ok, phần lớn mình ai cũng nghe nhạc và cái chụp nhạc. So most of us when we listen to music, okay, it's very hard for us not to be attached to good music. Okay, so that's the nature of that's our nature, the nature of our attachment. So it only points out to that. You listen, the Buddha doesn't say you can't listen to music. He says, if you listen to music, this is what's going to happen to you. It's your choice. That's Mahayana.
Yeah, if you can listen, you're not attached, then it's okay. Còn nói cách khác, nếu mình nghe nhạc, mà tâm mình không biết động nên mình không bị chấp trước thì mình nghe nhạc đâu có sao đâu. Như điều nói cho nó ngon vậy thôi chứ có đối dễ vậy em.
Ok, number 10, Dharma medicine. This is the ultimate. The three vehicles Dharma medicine. Cái này là cái tục định nhất, là cái pháp dược. To obtain the Buddha eight sounds and four eloquences. Khi mình ban pháp cho người ta, thì mình tạo cái nhân duyên, mình giảng pháp với người ta. Dạng như hồi nãy kể cái chuyện mà chết lên chết xuống đó. Cái đó đang giảng pháp đó nghe. Giảng pháp. Cái gì mà người con không nên làm. So I said, for example, when she told us about the story of her mother who passed, who died for 7 days and came back, she was speaking Dharma. What Dharma is that? The Dharma of what not to do as a son or daughter. It's the flip side of Dharma as well, you know? It's not always positive. So when you speak Dharma, okay, you're actually providing healing, folks.
Khi mình giảng pháp, là mình đang giúp người ta nha, giúp đỡ người ta lớn lắm.
This is brings him back to full circle. I have told you to go take a peek at this group. Yeah, they still there? Còn? Okay, then we will talk about it.
Mình không nói.
Hurry up! Anyway, I mentioned I will write something about healing on our website for October. Okay. Three levels of healing. Tôi giảng cái ba cách chữa bệnh. Yeah. Okay, ba trình độ chữa bệnh. Okay.
Questions? Thắc mắc gì không?
Oh, this is an easygoing lecture.
320.
Well, honored one, it should be known that if in the places where this precious sutra circulates, people can receive and uphold it, then due to the merit and virtue of the past vows of that world honored one, Medicine Master Madhurya, like Tathagata, because they have heard this name, none of these people will meet with untimely death.
In addition, none of them will be robbed of his vital energy by evil ghosts and spirits. Those people whose vital energies have already been robbed will have their health restored and will be happy and at peace in body and mind.
Và Đức Thế Tôn nghĩa kinh này bảo lưu hành đến chỗ nào có người thọ trì và nghe được danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì nhờ công đức bổn nguyện của Ngài mà chỗ ấy không bị nạn hoàng tử, cũng không bị những ác quỷ, ác thần đoạt lấy tinh khí, và dẫu có đã bị đoạt, cũng được hoàn lại thân tâm an lạc.
What do you think? Nghe cái phần kinh này có ý nghĩa sao?
Does it bring you bring to mind some people you know, like a Thomas Meyer?
Hàng như năm này có cái ông tới học mấy lúc đầu năm cái tới.
He's possessed. He's like a manic depression. He has a bipolar.
He disappeared. He learned about the eight samadhis. That's what he wanted because he couldn't find it anywhere else.
Ông tới đó ông học của tôi, ông này ông đang học Master PhD ở trường UC Irvine.
He's going for his PhD or Master's program at UC Irvine. And he hung around to learn about the eight samadhis. Because at the beginning of the year, we explained about the eight samadhis in the Earth Store Sutra.
Đầu năm giảng trên địa tạng, thầy giảng về cái tức bất định. Thành ông tới ông nghe, thành ông kiếm.
He could not find anywhere else, the information anywhere else. In the sutras. Okay, so he hung around. After he got his fill, he disappeared.
Sau khi ông nghe được rồi, cái ông bỏ cuộc, ông về lại cái chùa ông á.
So he went back to his temple, and then one day he came to me.
Ông lần ông tới ngoài tôi.
I've been going really very hard.
Ông nói, Đức giờ con tới trong chùa vừa sư phụ con á. Ông không ở đó, cái tùng, hai ba tùng tu.
Thầy con tiến bộ không? You know, it baffles me that he goes to the other temple to cultivate and they come back and ask me about it.
the cleaning is not, the thinking is not clean.
Nó là nó tới chùa, sư phụ ông tu, xong nó tới hỏi mình về chuyện tu hành ông á.
Nó suy nghĩ nó hơi lạ. So I said, you know, you make no progress whatsoever. Since you asked. Anyway, So he disappeared, and then he sent me email like a month ago, maybe last month.
Cái ông tháng vừa rồi ông gửi tôi email, ông nói đó. She said that, oh, I'm sorry, I disappeared on you, and I'm transferring to that thing, to somewhere else, to San Mateo, or I'm getting my master's, and I'm transferring to San Mateo. I will stop by one of these days to say hello, and so on.
Thì ông nói ông ra cái bằng master, ông sẽ đổi lên San Mateo up trên Bacali để ông làm việc gì đó. Ông nói cảm ơn ngài.
Yeah. So I told him flat out. I said you possess, you have some yin things that possess you. You better be serious about this because. Unless you take care of it, you won't have a good life.
Tôi nói thẳng với ông, nói là ông bị cái bệnh biết bipolar gì không?
Biết bệnh bipolar nhiều người. A lot of people are afflicted with this bipolar thing, right? Like celebrities, a lot of them.
Mấy người tài tử nổi tiếng bị cũng bị cái bệnh này nhiều không?
Bệnh này bệnh ma, bị ma nhập.
Okay.
So, but you know, the funny thing is the sutra here documents the fact that you make the offerings as a sutra, bring sutra back to your home, make offerings to it, you won't have that problem. That's how you fix this problem. You see that? You see, I waited patiently. I couldn't tell him that. You see, Flavia? If I told him that in February, he said, you're crazy. I told him back then, you should go to the Mason Master Sutra lecture because it's going to help you. That's all I could say. And
Thành ra lúc đầu năm tôi nói với ông này á, tôi nói ông này á là ông phải tới nghe cái kinh dược sư này, tại cái kinh dược sư này sẽ giúp ông. Ông cho ông cái cách tìm cách để mà trị cái bệnh của ông. Ok. Nếu ông nghe tới bệnh ngày hôm nay á, là ông biết thật trị bệnh ông rồi. Đem cái kinh về trong nhà cúng dường như kinh là sẽ hết bệnh.
How about that? You think it's that easy to hear the solution to your problems? I try to prep him. Good light. So what does it tell you? Obstructions. Do not take it lightly. I was willing to help. Okay? I hinted at numerous times. Go and look into the Master Medicine Master Sutra because it can help you. It will help you with your problem. Wouldn't buy it. Yeah. Which is? I think Shu is about samadhi power. As solid as Shu. Shu to. Stone is samadhi power. Yes, that their tradition, that the Tibetan Japanese tradition, where between us girls, I don't think much of Japanese Buddhism. there goes all my Japanese donors, but I don't care. So that's the wisdom they have, is they associate rocks and stones with samadhi power, that kind of thing. Strange. Okay. Receive and uphold, họ trì. Với cái bốn cái cúng dường lúc trước mà mới nói nó. Need to have faith, understand its meanings. Phải có cái lòng tín, tín tâm, và hiểu cái ý nghĩa. That's what Thomas is lacking. No faith. Không đủ lòng tin như cái ông tôi mới nói đó, hả? Là bị bệnh bipolar đó. Không đủ lòng tin. Mình ra mình giúp người ta. Mà không đủ tin. I taught him about samadhi power. He came to me with zero samadhi. I said, you reach second dhyana. Okay? I taught you how to recite the Buddha's name. You got the second dhyana very quickly. Not enough faith. He's been with his shifu for the last 10-20 years. What does he get? Nothing. Okay? I couldn't say that to him. These Japanese monks. I won't translate that into Vietnamese. Okay. Why is faith important? It's like sao lòng tin nó quan trọng. Phải là tin giống như cái bàn tay vậy. There's an analogy. Faith is like your own hands. Without your hands, you cannot accept the jewels that are given to you. Tại nếu mà có lòng tin thì giống như không có cái tay, không có tay thì không nhận được cái củ báu mà ta cho mình, nó ban cho mình. Okay. This is not like, folks, my message to you is not like they are not willing to give you. It's just you, your faith is inadequate, therefore you cannot accept it. It's not like the Buddhas and Bodhisattvas are not willing to give you. You can't accept it. You won't accept it. Tại vì quý vị nhớ rằng không phải là Phật Bồ Tát hẹp hòi nghe, ích kỷ nghe, cao kiết nghe, không muốn cho mình nghe, cho mình muốn cho mình không đủ lòng thông tâm để mình nhận. Okay. Này của quý đó, cái tài bảo đó. Questions, comments. Untimely death. Making offerings of the sutras itself can help you avoid untimely death. Cúng dường cho kinh điển thì giúp cho mình thoát cái hoạn tử, là chết bất đắc kỳ tử. You is unforeseen.
like a lack of hygiene, chẳng như thiếu vệ sinh, chết bất đắc kỳ tử, right?
Happening in developing countries.